Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Chùa Phước Thiện Bình Chánh, kính bạch trên chư tôn Thiện Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, các khi khác á, thì mình giảng bài, giảng sư với giảng phân tích để ở dưới ngồi nghe. Nhưng mấy lần sau này á, thì có số người có yêu cầu là quý thầy dạy giảng viết lên bảng dễ quan sát hơn, tức là chúng ta có nghe và nhìn, gọi là phương tiện nghe nhìn. Nên khi mà cái nhận thức của mình á, nhận thức đi qua 6 cái căn thì nó mạnh hơn nhận thức qua 1 căn. Nhận thức qua 1 căn có nghĩa là mình chỉ cần thấy thôi, là nhận thức phim câm á, tức là phim á, biểu diễn hình thể thôi. Còn nhận thức qua tai thôi là mình nghe băng giảng á, nhận thức qua tai thôi. Còn này á, mình nhận thức nghe, nhìn, nghe cái gì? Và cái cảm giác xung quanh. Chúng ta có 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vậy. Nhưng mà mình không có nếm được thôi, tức là không có ngửi thôi. Nhưng cái không gian á, không gian, nên có những cái mà buổi học đó, người ta sẽ có cái mùi nữa, nó đưa qua mùi thoang thoảng dễ chịu trong lúc tiếp thu. Ví dụ như ở đây ngồi gần cái bãi rác, thoảng qua mùi gì không, mình học mình không tiếp thu nổi. Nhưng mà nếu mà có cái hương sen, hương lài đó ngào ngạt bay qua thì cái sự tiếp thu của mình nó lại lớn hơn. Nên ngày xưa người ta cúng dường Phật bông khi giảng, rồi là hào quang ánh sáng của Phật tỏ ra nữa, còn cái ý căn nữa mình nghĩ về nữa, vân vân. Do đó mà ở nhà mình học thì không bằng ở lớp, là chỗ đó đó. Ở lớp nó sử dụng nhiều cái căn một lúc để học, còn ở nhà mình nhầm khi mình nghe có căn tai không, mình thấy có căn mắt hả, còn đây là nghe, nhìn và có không gian tác động xung quanh mình. Do đó mà cái sự gặp gỡ bao giờ cũng dễ thông cảm hơn là điện thoại. Rồi là cái điện thoại ta dễ thông cảm hơn là gửi thư, vân vân. Là tại sao? Là tại vì khi cái sự tiếp xúc đó bằng nhiều cái cách để nhận biết thì người ta sẽ hiểu nhiều hơn. Nên ở trong Phật pháp á, chúng ta cũng vậy, khi mà giảng dạy á, qua màn hình hoặc là giảng dạy qua cách trực tiếp thế này nè, thì nhận thức sẽ tốt hơn là ở nhà chúng ta nghe băng. Tuy là nghe băng nhận thức nhưng mà không bằng có gì nhận thức trực diện kiểu này. Nên đó là ở trên thế giới người ta dạy bằng PowerPoint, PowerPoint, tức là người ta dạy bằng PowerPoint, có nghĩa là cái máy vi tính ở dưới đó có cái màn hình trên này, máy chiếu á, người ta bấm cho nó qua người ta giảng trên màn hình nè. Còn cái bảng viết á là bảng viết ở dưới này nè, ta viết ở dưới này nè thì nó nổi lên màn hình trên này nè. Mà màn hình rộng lớn lắm, có thể là màn hình hết cái màn hình này luôn, hết cái vách tường luôn. Ở dưới ta lên ta quan sát. Thì một người thuyết trình hoặc người giảng viên á là xu hướng đó, dù đi học ở các trường đại học ở nước ngoài vậy đó, ta giảng bằng PowerPoint không à. Chứ còn mình đây gọi là thủ công á. Nhưng mà một số trường đại học trên thế giới ta cũng giảng thủ công. Nhưng tấm bảng của người ta là từ bên đó qua tới bên đây luôn, cái bảng công. Bảng công này. Ông giáo sư ông giảng từ đó, ông giảng dài qua hết đây là hết bài đó. Ông đi từ đó, ông giảng từ qua. Khi mình nhìn lên á, mình có máy chụp hình nè, mình chụp chỉ cần chụp 2 tấm hình thôi, về làm coi nguyên cái bài giảng của ông trên đó. Nó có một sự hệ thống ở trên đó, nó logic ở trên đó. Do đó mà khi chúng ta tu tập bắt đầu từ cái vị trí của phàm phu, mình giờ là phàm phu nè, phàm phu. Cái phàm phu á, tại sao gọi là phàm phu? Cái thứ nhất vì sự nhận thức của mình bị chi phối, nhận thức bị chi phối, nhận thức chi phối. Rồi cái thứ hai nữa là cảnh giới chúng ta đang sống, cảnh giới mình đang sống là cảnh giới của thành trụ hoại không, thành trụ hoại không, thành trụ hoại không. Cái thứ ba nữa là cái thân của mình phải sanh già bệnh chết, tức là thân mình có sanh và có tử, sanh tử. Đây được gọi là phàm phu. Như vậy thì phàm phu này sẽ bị chi phối bởi định luật luân hồi, nhân quả nghiệp báo, nghiệp báo.
và cuối cùng của cái phàm phu này sẽ bị ưu bi khổ não. Ưu bi à, khổ não này trong kinh nói à, ưu bi khổ não. Cái cuối cùng của một chúng sanh á là bị cái này. Mà tại sao bị này? Là bị chi phối bởi cái phàm phu này. Như vậy thì cái nguyên nhân gốc của ưu bi khổ não này là do phàm phu hóa mà ra. Phàm phu hóa mà ra. Như vậy thì mình muốn thoát khỏi ưu bi khổ não này để lên cái cảnh giới là chân thường chân thường lạc ngã tịnh, tức là thoát khỏi cảnh giới phàm phu này thì lên cảnh giới chân thường, chân lạc cái ngã tịnh này. Trong kinh nó gọi là Nibbana, gọi là Niết Bàn, dịch ra là Niết Bàn. Phàm phu này, cái gì để định phàm phu này? Cái thứ nhất là nhận thức, nhận thức này gọi là tâm. Cái thứ hai nữa cảnh giới chúng ta đang sống. Cái thứ ba nữa thân của mình đang thọ. Thân phàm phu là thân sanh lão bệnh tử. Cảnh giới ta đang sống, cảnh giới phàm là cảnh giới thành trụ quả không. Còn nhận thức mình là do vô minh, tâm vô minh này đánh ra phiền não. À, nhận thức của phiền não. Mà phiền não có căn bản phiền não hay tùy phiền não? À, căn bản và tùy phiền não. Như vậy thì từ cái nhận thức này, từ cảnh giới này, từ tâm này mà mình chuyển qua cái nơi mà Niết Bàn này thì ta được gọi là thánh. Vì phàm á là phiền não, vì thánh là gì? Nó chuyển từ phiền não để đi qua tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Cái tâm á chuyển qua từ bi hỷ xả, tức là từ bên cái phiền não căn bản này, căn bản phiền não á, phiền não căn bản và tùy phiền não. Cái căn bản phiền não có tham sân si mạng nghi ác kiến, có 6 cái căn bản. À, tham sân si mạng nghi ác kiến, tức là này là phàm này, cái căn bản. Tùy thì vô số phiền não, ví dụ như phú não thật sang não, rồi tật, rồi sang kiêu cuồng xiểm hại, kiêu cuồng xiểm hại giải đãi, phóng vật vô tàm vô quý bất tính chi, vân vân, nói nhiều. Cái đó gọi là phàm phu đó. Phàm phu chúng ta bị chi phối bởi cái này. Như vậy thì có ai chịu mình ưu bi khổ não cái cuối cùng không? Hay là mình thích hết cái này, hết cái này là trở về cái này nè, là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Vậy thì mình làm sao? Tức là ai cũng mong muốn điều đó, ai cũng thích điều đó hết á. À, mình làm sao? Đó không có gì. Thì đó ta gọi là tu á. Mình tu là quá trình chuyển từ cái tâm phàm này sang cái tâm thánh, từ cảnh giới phàm sang cảnh giới sanh thánh, từ thân phàm sang tâm thánh, cái thân phàm sang cái thân thánh luôn. Đó, vân vân. Như vậy thì tu biết đường biết xá đâu tu, ai biết cách nào đâu tu để làm. Vậy thì mình phải tìm một cái con đường để mà chuyển cái này qua cái kia, chuyển từ phàm phu này sang Niết Bàn này. Cái con đường này là Đức Phật, là Thái tử Sạch Ta đã đi tìm, đó là tìm chân lý. Tìm chân lý là tìm con đường này nè, để chuyển từ cái này, từ ưu bi khổ não sang chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Chân thường là gì? Là còn hoài bất sanh bất diệt. Chân lạc là gì? Là vui hoài không bao giờ buồn. Chân ngã là gì? Là cái có thật sự chứ không phải cái ghép ghép lại mà có. Mình ghép ghép lại có nè, ghép mắt, ghép tai, ghép mũi, ghép xương, ghép thịt. Nói chung là tứ đại ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức ghép lại thành mình. Cái đó không phải là chân thường, nó không phải là còn hoài, không phải là chân ngã. Nó không phải là cái ngã thật. Ngã thật nó là nó. Còn cái này nhiều cái ghép lại, rồi tới chừng nó rã ra nó mất. Ví dụ cái nhà này nhiều cái ghép lại thành nhà, ngã ra nó mất, cái đó gọi là hữu ngã. Còn cái ngã thật á là vô ngã. Vô ngã mới là cái ngã thật. Ngã này là cái tôi, cái ta. Tôi này không phải nói là tôi đây đâu. Tôi này là một thực thể. Trong kinh nó dạy là một thực thể. Mình là một thực thể khác với thực thể khác, thì mình là tôi, người ta là tôi. Cái nhà này là tôi, cái ghế là tôi, cái bàn là tôi. Cái tôi của nó Ở đây ta gọi là cái tôi đó, mà trong kinh nhà Phật gọi là cái chữ ngã. Chữ ngã dịch ra là tôi. Nhưng mà tôi đây không phải là tôi ta ngôi thứ, mà tôi đây là cái này nó khác với cái khác. Thì cái này là cái tôi của nó nè, nó là cái tôi của nó. Mình là cái tôi của mình. Tức mình hiểu cái chữ tôi nó rộng lớn ra chút xíu. Chứ mà không hiểu chữ tôi nghĩa là cái ngôi thứ. Mình nói chuyện người khác là xưng là tôi là không phải vậy. Mà tôi này là một cái ngã, là cái thực thể. Như vậy thì cái ngã của mình đó là cái giả ngã, nó không phải là chân ngã. Niết bàn là chân ngã, là cái ngã thật, là cái tôi thật sự. Mà tôi thật sự thì không có hoại, còn cái tôi của mình nó giả ra, chết đi thiêu ra rồi còn cho không à. Nên tôi đó là tôi giả tôi, nên không phải là cái chân ngã, mà là cái hữu ngã. Do đó cái hữu ngã nó phải chịu cái quy luật của thành, của trụ, của hoại, của không, mà tất cả cái đó. Nên Đức Phật ngài đi tìm cầu chân lý, có nghĩa là ngài đi tìm cái con đường làm sao mà chuyển từ u bi khổ não này nè sang niết bàn, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Và cuối cùng ngài đã tìm được ở dưới cội Bồ Đề 49 ngày đêm. Sau khi ngài đã thử các cách và ngài đi tìm các thầy để dạy tìm con đường đó, nhưng không ai mà có thể tìm ra con đường đó cả. Do đó tự ngài ngồi ở dưới cội Bồ Đề ở Rạch Ni Liên Thiền 49 ngày đêm. Mà 49 ngày đêm, cuối cùng 3 giờ sáng lúc sao minh tinh vừa mọc, Đức Phật chứng được tam minh và lục thông. Nên ngài tìm ra được cái con đường mà chuyển từ u bi khổ não sang niết bàn, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Một chúng sanh từ cái u bi khổ não chuyển qua chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh hoàn toàn thì được gọi là Phật. Phật chúng sanh nè, từ u bi khổ não này nè mà chuyển hoàn toàn qua niết bàn, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh thì được gọi là Phật. Mà cái gì chuyển? Tất cả cái này, cảnh giới chuyển, thân chuyển, cảnh giới, từ cảnh giới của thành trụ hoại không này qua cái cảnh bất sanh bất diệt, chuyển cảnh giới nha. Cảnh giới niết bàn là bất sanh bất diệt. Từ cái thân của già, của bệnh, của chết, tự thân nè, của già, của bệnh, của chết sang thân tỳ lô giá na, sang thân tỳ lô giá na. Cái từ cái nhận thức bị chi phối, nhận thức trong vô minh nè, sang trí tuệ. Tâm mình á, từ cái vô minh mà sang cái trí tuệ. Nên có trí tuệ rồi, nên cái gì cũng giác ngộ và cái gì cũng biết, nên gọi là đấng toàn giác toàn tri. Này là toàn giác và toàn tri. Toàn giác rồi toàn tri, đó được gọi là, được gọi là Phật. Do đó khi bây giờ chúng ta tu theo Phật là chúng ta chuyển từ cái nơi vị trí phàm phu nè sang cái vị trí mà niết bàn, là cái sau cùng của người tu tập, chứ không phải Tây Phương Cực Lạc đâu. Do đó chúng ta vẽ cái biểu đồ, chúng ta có thấy đó, ở đây là phàm. Phàm phu á thì bị chi phối bởi cái gì? Cái thứ nhất á là của phàm phu á chi phối bởi nghiệp thông qua quá trình nhân và quả. Phàm phu á, cái thứ hai là bị phiền não. Phiền não có căn bản và tùy. Căn bản phiền não và tùy phiền não. Cái thứ ba, phàm phu không có sự nhận thức đúng, gọi là vô minh. Vô minh gọi là nhận thức không đúng. Nhận thức không đúng nên đi sai, đi sai đường. Cái thứ tư nữa là tội, tội lỗi gây ra ân quán trả dây. tội lỗi, à, cái quả báo này tức là nhân quả thông qua quá trình nghiệp, tội lỗi ân quán nha, trả về bốn này ở vị trí phàm, bây giờ sang qua thánh. Cái phàm á, cái hệ lụy của phàm á là ô bi khổ não. Bây giờ mình sang qua thánh, từ phàm á, à, mình sang qua thánh. Thánh á thì chân thường chân lạc chân ngã tịnh nãy nói rồi đó, chân thường lạc ngã tịnh, đây là thánh ngăn nè. Nghiệp thánh đã thoát ra khỏi dòng nghiệp, phiền não thánh không còn phiền não, vô minh thánh có trí tuệ, tội lỗi ân quán thánh không có, chỉ làm đạo Bồ Tát để cứu khổ chúng sanh thôi, nên không có ân quán với ai vậy nghe, có gì ân ta thôi chứ không có quán. Như vậy thì từ cái phàm mà sang thánh là đây gọi là niết bàn. Từ phàm sang thánh thì gọi là niết bàn, là cuối cuối cùng của đường tu. Như vậy thì tu tập cuối cùng là trở về niết bàn. Vậy thì Tây Phương Cực Lạc là nằm đâu quý vị? Là nằm ở giữa đây nè. Tây Phương, Tây Phương là nằm ở giữa. Tất nhiên là từ phàm sang Tây Phương, Tây Phương vẫn chưa là cái điểm đến sau cùng, mà điểm sau cùng phải là niết bàn. Nên khi á, tu tập tịnh độ á, ta tu cái đoạn này, ta tu tịnh độ. Nhưng mà khi tu thiền á, ta tu cái đoạn này. Chuyển thẳng luôn, từ phàm sang thánh luôn. Nhưng mà phải qua nhiều kiếp, qua nhiều kiếp. Còn á, tịnh độ một kiếp. Nó khác nhau chưa? Mình nhìn ra mình hình dung được á, cái vấn đề tu tập đó của mình. Từ đó đó mình nằm ở chỗ nào, mình bắt chỗ nào đó, bắt đầu mình chuyển. Như vậy thì cái hướng mình á, là hướng nhắm đến niết bàn. Nhưng mà tu kiếp này mình tu về Tây Phương, để chi mình nói thêm một kiếp nữa, mình nói thêm kiếp ở Tây Phương nữa để trở về niết bàn. Tức là mình tu qua hai giai đoạn. Còn người ta tu một giai đoạn thì người ta phải trải nhiều kiếp. Còn người mà một giai đoạn ở trong kiếp này đó quý vị, đó là bậc A-la-hán và Phật thì mới trong kiếp này. Mà mình bây giờ đắc A-la-hán không nổi. Đức Phật nói trong kinh, cư sĩ không đắc được A-la-hán. Tại vì khi một người đắc quả A-la-hán á, thì là vượt qua năm hạ phần kiết sử, kinh Sa Môn Quả. Có năm cái hạ phần kiết sử phải vượt qua. Tức là kiết sử là gì? Là trói buộc. Năm cái trói buộc vượt qua. Thứ nhất là thân kiến, thứ hai là nghi, thứ ba là giới cấm thủ, thứ tư là tham, thứ năm là sân. Người trong kiếp này vượt qua được năm cái này thì người này sẽ đắc quả là hán, là từ bên đây đi thẳng qua bên đây luôn, niết bàn luôn trong kiếp này. Và Đức Phật Ngài đã khẳng định tất cả chúng sanh đều có khả năng từ cái vị trí phàm này sang vị trí thánh trong vòng một kiếp sống. Ai cũng có khả năng đó hết, mà người ta không làm. Ví dụ người ta xuất gia, ta đi tu tập, ta sẽ chứng đắc. Xuất gia này không phải là xuất gia này, xuất gia này phải đúng nghĩa trong kinh đó, chữ xuất gia. Xuất gia nó có ba nghĩa. Thứ nhất, xuất thế tục. Thứ hai, xuất phiền não. Thứ ba, xuất tam giới. Thì đây mới được gọi là xuất gia, chứ không phải xuất gia là cạo tóc. Đừng hiểu vậy nha, hiểu vậy là hiểu sai kinh đấy. Chứ không phải cạo tóc vậy là xuất gia đâu, mà là xuất gia phải có ba cái nghĩa này. Ba nghĩa này là nghĩa trên lý thuyết, Ba nghĩa này chúng ta phải thực hành đúng ba cái nghĩa này thì chúng ta mới đi từ cái này đi thẳng qua kia luôn. Còn đâu phải cạo tóc mặc áo vô đi được đâu. Phải cạo tóc mặc áo chỉ có một cái thứ nhất ha, sức thế tục gia thôi. Có nghĩa là rời khỏi nhà thế tục đi vô chùa và gai gốc cây ở, thì đó thức thế tục gia thôi. Còn cái sức phiền não là sức chưa, căn bản phiền não tùy phiền não nè, vui buồn hờn giận ghét ghen là tâm bình lặng chưa, thiền định chưa, chưa có, chưa sức được cái thứ hai. Thứ ba sức được tam giới là tâm mình có hướng tới dục, tới sắc, tới vô sắc không. Tâm mình hướng tới dục là còn bị ngũ dục ham muốn, tài sắc danh thực thì để tâm hướng tới dục giới. Hướng tới sắc giới là hướng tới hào quang ánh sáng cấu tạo hình thể. Hướng tới vô sắc giới là hướng tới cảnh an lạc của nội tâm, chấp trong an lạc của nội tâm. Tâm mình có hướng tới ba đó không? Nếu hướng ba tâm đó là chưa sức được tam giới thì không thể thành thánh trong kiếp này. Mà người ở tại gia đó thì bị gia duyên ràng buộc, do đó mà người ta không sức được cái này. Có thể người ta sức được hai cái sau. Cái người tại gia họ có thể sức được phiền não, họ có thể sức được đó là tam giới, tâm họ không hướng tới nẻo sanh tử luân hồi nữa, tâm họ không vui buồn hờn giận ghét ghen nữa, họ gác họ tu. Nhưng mà còn trong gia đình này nè, bắt đầu hệ lụy nè, con nó khóc nhẹo nhẹo, bà vợ nhằn nhằn, a la hán nổi không, rồi tiền hụi tiền hè tiền điện tiền nước, dần dần a la hán nổi không. Đó nói rõ ràng luôn, làm sao mà đắc quả thánh nổi. Do đó Đức Phật dạy cư sĩ tại gia chỉ đắc được tam quả mà thôi, trong cái tứ quả thánh nè, tứ quả sơ quả tu đà hoàng, nhị quả tư đà hàm, tư đà hàm, tam quả a na hàm, tứ quả a la hán, tứ quả a la hán trong kinh gọi là a ra hán á, a la hán. Mình á là tại gia đắc được ba quả này. Vào thời Đức Phật vô số những người già cả đắc quả này vô số kể. Như vậy á thì mình đắc được á ba cái quả đó, mà ba quả đó làm sao để mà đắc, dần dần có cách để mà đắc, chứ không phải là tu với ngồi niệm Phật niệm Phật đắc đâu. Đó không phải là đơn giản là như vậy đắc. Nên á mình tu mình phải biết á một cái bản đồ, cái bản đồ là ở vị trí nào, ở vị trí nào, từ cái vị trí nào mình làm cái gì trong lúc thực hành đó mới đi qua được cái quả vị tu chứng, ở quả vị của Tây Phương hay là quả vị của Niết Bàn hay là quả vị của một trong tứ quả thánh này để người ta tu tập đâu có gì. Như vậy thì mình phải biết từng cái con đường một, mình biết từ con đường một để đi chứ không biết đường sao đi. Vâng vâng. Nên Đức Phật đến đây để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến để chi, để biết đường để đi á. Cái chúng sanh chi kiến là cái nhìn bị hạn chế, bị hạn hẹp. Do đó Phật chi kiến là để biết tìm ra được con, được con đường đi. Do đó mà vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về cái phần này, với đề tài được mang tên đường về đất Phật. Đề tài nói bên này như đất Phật đất nào, đây là một đất Phật, đây là đất Phật. Đất Phật là có Tây Phương Cực Lạc, Nam Phương Cực Lạc, Đông Phương, Bắc Phương giống nhau về mặt tính chất. Do đó mình lấy Tây Phương ra làm đại diện, tại vì Tây Phương có duyên nhiều nhất với ta bà mình. Tại Đức Phật A Di Đà lúc làm pháp tạng tỳ kheo đã trải thân ở tại ta bà này nhiều kiếp, nên người ở ta bà có duyên nhiều với Đức Phật Tây Phương, Đức Phật A Di Đà. Trong tu tập nó còn có chữ duyên nữa. Nhằm khi cái vị thầy đó rất giỏi nhưng không có duyên gặp cũng không dạy được cái gì. Đức Phật sanh ra không có duyên gặp cũng không học được cái gì. Duyên. Nên trong nhà Phật có cái chữ duyên. Duyên là gì? Duyên là sự tương tác ở trong nhiều đời nhiều kiếp. Nên bây giờ phải gặp gỡ lẫn nhau, gặp gỡ để trả nhân, trả quả, trả ơn, trả nghĩa, bao nhiêu cái đó, cái đó được gọi là duyên. Nên cái đường về đất Phật này nè, đất Phật là gì mà mình biết Phật là gì mới được. Phật ở trong kinh đó gọi là giác giả, là người giác ngộ thì được gọi là Phật. Mình đây là người nè, mình phải nửa Phật rồi đó, thiếu chữ giác ngộ thôi, phần ba chứ. Phật là người giác ngộ, mà mình mới có chữ người tức là người giác ngộ đây, người giác ngộ gọi là Phật. Trong ba cái chữ này mình được cái chữ nào? Mình mới được cái chữ người mà chữ người mình chưa có tròn nữa, nên phải giữ năm giới mới tròn cái người. Giữ năm giới mới tròn được con người. Do đó mà quy y Tam Bảo là cái đầu tiên để lên con đường Phật á, là mình phải thọ tam quy ngũ giới để giữ được cái người này nè. Nhân quả giữ được cái người là nhân quả của tam quy ngũ giới, là giữ được cái người. Từ người này mình mới học đạo tu tập lên tới giác, là mình giác đó. Từ giác này mới ngộ ra được tất cả cái, được gọi là người giác ngộ Phật. Như vậy á thì người ta phát tâm tu từ cái người. Người là thọ tam quy trì ngũ giới, xong thọ pháp của Phật, học để khai tâm mở trí ra, ý thức tỉnh giác, giác giác lần diệt trừ phiền não đó, sẽ ngộ qua thì trở thành Phật. Một phần thì thành thánh, mà hoàn toàn thì Phật. Giác một phần thì được gọi là thánh, mà giác toàn phần thì được gọi là Phật. Gọi là thế gian thì gọi là giác cục bộ. Mình từ của thế gian á, người ta gọi á, khoa học á, gọi là giác cục bộ. Còn Đức Phật gọi là giác toàn bộ. Mình đây á, chỉ giác cục bộ thôi chứ không giác toàn bộ. Đức Phật là giác toàn bộ nên gọi là đấng toàn tri toàn giác. Còn mình giác cục bộ, có lúc giác lúc không, và giác một phần nhỏ, gọi là cục bộ. Chữ cục bộ nó chính xác hơn là một phần. Có lúc mình giác, lúc mình không. Lúc bị vô minh mà nó che cái, bị nghiệp nó che cái, bị phiền não nó che cái, bị vô minh che cái, bị tội lỗi nó che cái, là chúng ta sẽ mất cái giác đó liền. Nên giác mình phải là giác hoàn toàn, nên có lúc luống xuống lúc lên, nhằm khi mình từ cõi trời đọa xuống địa ngục, từ địa ngục lên súc sanh, từ súc sanh đọa xuống ngã quỷ, vân vân, sanh tử luân hồi, u bi khổ não. Nên Đức Phật đến đây để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, để khai tâm mở trí, mở toan ra cái trí tuệ của mình. Khi mở toan trí tuệ của mình đó, mình mới thấy con đường đi, mới con đường mà về đất Phật. Như vậy thì bây giờ mình chọn pháp môn tịnh độ. Chọn pháp môn tịnh độ có nghĩa là mình chọn con đường về Tây Phương, là đất Phật. Đức Phật dạy: nay về Tây Phương xa lắm, cách 10 muôn cõi ức Phật độ. Có một thế giới gọi là thế giới Cực Lạc, nơi đó Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Đất Tây Phương Cực Lạc, đất này nha, đất nè, Tây Phương Cực Lạc. Đất Tây là trời Tây á, không già, bệnh chết, không ô nhiễm, không chịu bởi nhân quả nghiệp báo, không có phiền não. Cái tính chất của đất này nè, ai đang ở Tây Phương, ở đây có Phật, Bồ Tát, thánh chúng, chúng sanh tu được vãng sanh ở Tây Phương. Còn tất cả đều là quá thân. Ví dụ chim hai đầu, tất cả quá Phật là quá sanh, không tính. Tính các vị á, ở đây Phật, Bồ Tát, thánh chúng và chúng sanh tu. Mình về đó thì mình được cái hàng thứ 4. Vì về phương diện á, mà ta tiếp xúc, tiếp xúc với Phật, Bồ Tát, Thánh chúng và chúng sanh, mà chúng sanh có chữ tu mà sao. Còn mình bây giờ tiếp xúc với chúng sanh có chữ quậy thì sao? Tại sao mình tiếp xúc chúng sanh mà mình khổ? Tại chúng sanh nó quậy mình khổ. Phải chúng sanh tu, mình tiếp xúc chúng sanh tu thật biết bao nhiêu nó sung sướng. Về nhà gặp mình mô phật, gặp mình bà ơi bà đi chùa không, tôi chở cho bà đi, tiền nè bà đi làm phước đi bà. Đó, đó gặp chúng sanh tu đó. Rồi gặp chúng sanh không tu ha, tối ngày lê lê lết lết đầu này đầu nọ, bỏ nhà bỏ cửa này nọ, trời về chửi trong tan một. Rồi gặp chúng sanh không tu, gặp chúng sanh này nè, này cái sanh chúng này nè, chết dài dài đau khổ triền miên khói lửa. Gặp chúng sanh không tu, gặp chúng sanh quậy không. Nên mình á về Tây Phương á, cái gì gặp chúng sanh tu không à, gặp Phật thôi khỏi nói, vào thời Đức Phật gặp Phật thành đạo trơn thấy hả. Còn gặp Bồ Tát như tàn cây bóng mát che mình, không có sợ khổ đau nữa, Bồ Tát giúp hết. Gặp Thánh chúng, gặp mấy ông Thánh không à, có ai làm cho mình khổ đâu, chỉ còn giúp nữa. Là bậc thiện tri thức, Thánh là bậc thiện tri thức đó, trong kinh nói đó. Gặp bạn cùng tu, gặp bạn hiền cùng tu qua. Ở cảnh giới này còn hạnh phúc nào bằng khi ta tương tác. Rồi đây nói chứ chẳng những vậy, không già bệnh chết chân á, không có ô nhiễm gì chân á, không có phiền não gì chân á, không có bị quả báo nghiệp lực gì đây chân á. Về đối tượng sống tiếp xúc và về cảnh giới sống ngon ngon lành lành, không về đây về đâu, muốn về đâu, ta bà nữa ha. Rồi chúng sanh nó hành cho mà chết, rồi nợ nần ân quán trả dây, ta bà nữa nghe. Rồi nằm trong bệnh viện, vô trung tâm ung bướu mới hai bữa nay vô chổng cho quà, gì đâu mà cần cổ, khoét cái lỗ đút cái ống vô, cái bụng khoét cái lỗ đút cái ống ra, sống vậy sao sống. Nhưng người ta phải chịu cảnh đó đó quý vị, người ta phải chịu cảnh đó đó, sống mà có cái bản án tử hình. Treo cái bản án, nên mỗi người chúng ta đều bị treo cái bản án này nè. Một ngày nào đó nó sẽ thi hành. Ai thi hành? Tử thần thi hành. Tử thần thi hành. Cãi được không? Giỏi cãi, có thể cãi cha cãi mẹ cãi thầy tổ chứ không bao giờ cãi được tử thần. Nó kêu tới tên ai cái là dạ dạ đi, 3-4 giờ phi cũng phải đi đó. Chứ đừng nói ba má mình 3-4 giờ nhờ này làm kia, ơi con ngủ rồi để sáng đi con làm. Tử thần nó kêu, trời ơi, đi theo nó, dạ 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 đi theo, 3-4 giờ phi ngủ gì không có, túm gói đi à, ngủ nghe vậy. Không có nói là tôi còn làm cái này, tôi còn làm cái kia, tôi còn làm cái nọ. Bởi vậy đi hộ niệm á, có nhiều người chết trẻ. Thầy thầy cứu con ơi, con chưa làm này, con chưa làm kia, con chưa có chồng có vợ, con chưa học, con còn nhỏ quá thầy ơi cứu con. Thầy thì thông cảm rồi đó, nhưng mà không biết cái ông này có thông cảm không. Thầy tu theo Phật thầy thông cảm hết á, cứu hết á. Nhưng mà nặng quá giác nồng, yêu à, tội lỗi nghiệp tràn đầy cả ngàn ký, mà mấy thầy giác đâu đường 150 hay 50-30 ký giác nổi. Đè lên cái chắc mình dẹp đép luôn à, mà đâu ai đè, mà mình kéo thôi. Mình cứu là mình kéo, người ta không có đè. Cái người đó đang bị đè, còn đằng này mình kéo. Ôi ơi sức mấy ông thầy kéo, tụng kinh là gồng lên tụng là kéo, cong lưng kéo mẫu. Nó nặng gì đâu, nhiều đời nhiều kiếp, toàn là đổ bê tông không à. Xuống ta bà này đổ bê tông đâu nữa, làm cái móng của ta bà nè, đổ bê tông trọng nó kéo kéo không lên, kéo cắm đầu cắm cổ kéo không lên. Rồi tụng kinh 3-4 ngày, 4 ngày xong hỏi thầy, thầy có cứu được 3 con giảng sanh không thầy? Nói sao giờ, nó tụng gì tụng chứ không biết, kéo muốn chết luôn, nặng quá kéo không nổi. tham sân si mạng nghi ác kiến, quá trời phiền não kéo nổi. Phải chi hồi còn sống có đi chùa phước thiện tu còn kéo đỡ đỡ, ta tu ta đập bớt bê tông, ta bứng gốc, ta đục gốc, bứng gốc lên đó, ta bỏ cái nhà đó, ta xây cái nhà mới. Chứ còn đằng này vừa ôm không đâu, ôm cái mình tháo tay cái giục được, không vô ôm đâu, ta còn còng hai cái tay mình ta xiên vô nữa. Mà ai làm chuyện đó? Tự mình xe dây tà niệm ngày mai buộc mình. Trời, xe dây tà niệm ngày mai buộc mình. Ta bà cảnh giới không có trói buộc ai, nhưng mà người ta tự lấy cái đó làm cái của mình, tự đem cái đó buộc mình vô. Ta bà không trói buộc người, tại người trói buộc ở nơi ta bà. Tất cả nó đều là vô tư hết á. Mình lấy nó về, mình mua nó về, sắm đó mình cho là của mình. Chết nè, chết nè. Của mình. Cột cổng dây liền, mình tự cột. Cha mẹ mình sanh ra mình không cột bất kỳ gì, bắt đầu mình cột từ từ ha, cột chồng, cột vợ, cột con, cột cái, cột nhà, cột cửa, cột danh, cột lợi, cột quyền, nổi cái ghế giám đốc đó tới cái gì. Bệnh trong bệnh viện còn chưa nhường cho người ta. Tin không? Nó cột chặt. Ở ta bà mà cột toàn là dây kẽm không. Trời ơi, cắt mà nó bứt cái kéo luôn mà cắt không đứt. Rồi bây giờ kêu ơi bỏ dây kẽm đi, bỏ kẽm lấy dây thun cột, mà dây thun xịn nữa chứ. Kéo nó giãn giãn giãn, mình tính đâu kéo lên tới mây ngon lành á, buông tay ra đập xuống còn nặng hơn nữa. Bỏ dây kẽm cột dây thun, nói chung dây nào cắt không đứt rồi đó. Nên mà hiểu vậy, bắt đầu chúng ta cắt, cắt từ 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 từ. Nên Đức Phật dạy rằng một chúng sanh nào muốn giảng sanh cảnh giới Tây Phương Lạc Đức Phật A Di Đà, chỉ cần một niệm Phật. Chúng ta để ý chữ niệm Phật nha. Đức Phật dạy chỉ cần niệm Phật. Chỉ cần niệm Phật đây là chữ Hán. Chỉ cần niệm Phật, niệm là kim, là tâm. À, chữ Phật là giác ngộ. Niệm là nghĩ tưởng tới, kim là hiện tại, là sát na, đến giác ngộ. Cái chữ niệm Phật á, niệm Phật từ 1 niệm tới 10 niệm, từ 1 ngày cho tới 7 ngày. Tâm không tán loạn. À, tâm là này nè. À, không tán loạn. Không tán loạn thì được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy tại sao lại gọi là niệm Phật? Là tại vì chúng ta gieo những cái này do chúng ta niệm ma đây. Niệm ma, niệm là hiện tại, là nghĩ, là tưởng, là hướng về. Do đó mình hướng về mình gây bao nhiêu loạt này nè. Mà gây bao nhiêu loạt này thì hệ quả nó là gì? U bi khổ não. Đúng chưa? Do chúng ta không niệm tới Phật. Bây giờ chúng ta niệm Phật, bắt đầu chúng ta buông những cái gì của ta bà có, mà chuyển sang đây để cuối cùng được cái gì? Nhất tâm bất loạn. Cuối cùng mình giải quyết cái niệm Phật này để gì? Để được nhất tâm bất loạn, là giải quyết cái tâm mình nó loạn động, nó gây ra đây nè. Gây ra này tức là mình cột chặt của ta bà. Mà bây giờ mình tháo ra từ từ là mình cắt ta bà này để về. Nhất tâm bất loạn lấy cái gì để cột? Tâm mình cột, bây giờ tâm mình không còn cột. Thì lúc đó ta bà đâu có giữ được mình. Mà mình cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, gọi là nguyện lực. À, gọi là nguyện. Nguyện tức là nguyện vọng của mình sanh về Tây Phương. Mà ta bà không còn cột chặt thì mới về Tây Phương được. Ta bà cột chặt, nắm sau nắm lên, dây chạc rồi nó dính lùm đùm sang nắm kéo. Như vậy tu là quá trình cắt dây. Cắt dây nguyện vọng về đâu thì ở vị trí đó người ta rước, là Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn. Đây là nguyên tắc này, nguyên tắc của vũ trụ nha. Nguyên tắc này là nguyên tắc của vũ trụ. Cột chặt đó không bao giờ kéo được. Mà cột thân thì có thể người ta đem kéo người ta cắt, mà cột tâm chỉ có tự mình sở thôi. Cái tâm của mỗi người đều một cái cá thể khác nhau, không ai sở được tâm mình cả. Nên trước khi nhập Đức Bàn, Đức Phật nói là Như Lai chẳng qua là thầy dẫn đường. Có nghĩa là cái tâm của chúng sanh tự mở trói, mở xiềng tâm của mình bằng cách mình nỗ lực niệm Phật là cái hướng tâm đầu tiên. Mình hướng vào cái nơi đó là cái gốc này bắt đầu tiêu tan lần 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 lần. Do đó khi mà niệm Phật đạt được cái tâm này thì bốn cái này mình phải giải quyết mà. Không giải quyết được bốn này thì niệm Phật không thành tựu được. Niệm Phật không được cái tâm này, không được nhất tâm bất loạn. Chính cái nhất tâm bất loạn này là mình diễn ly được ta bà, mà ta bà đang hệ lụy này mình đi tự hệ lụy một. Do đó nhiều người tu mà ít người chứng là chỗ đó. Có nhiều người ta tu cố chấp luôn đó, mà ta niệm vô tình nó chấp bốn cái gốc này. Ta không hiểu đạo chứ, ở dưới quê cái gì, ta niệm ta cũng giảng sanh được đó. Ta niệm mà ta hướng đạo do lòng tin ta quá lớn, đức tin ta quá lớn, tự nhiên nó ngộ nhổ bốn gốc này hết. Tại vì cái này do tâm tâm sanh, nhưng mà ta niệm ta hướng tới Phật, đức tin ta quá lớn thì tự nhiên tâm nó diệt. Cái thứ nhất là nghiệp và nhân quả. Nghiệp đây á là nghiệp ác và thiện. Nghiệp có ác và thiện. Nên từ nghiệp này ta chuyển ác làm thiện. Làm thiện nó tạo gì? Tạo cái phước. Chuyển ác làm thiện tạo ra phước. Từ cái phước đó nó bao bọc xung quanh mình, cái quả ác á nó đánh vô, nó dạt ra làm cho ông ta thảnh thơi. Còn quả thiện đi đến, cái quả thiện đi đến thì ông ta an lạc, ta tu dễ quá rồi, niệm Phật dễ quá. Quả thiện đến mà vừa giàu vừa đẹp vừa không bệnh gì tùm lum chứ, mà vừa tu được luôn quả thiện nó đến, đúng không? Do đó mình chuyển ác thành thiện là bỏ ác làm lành. Nếu mà người tu tập cao hơn nữa, gọi là vị trí niệm Phật Ba La Mật đó, người ta buông chấp, bỏ ác làm lành là ta đang chấp lành đó. Buông chấp làm với tâm từ bi. Buông chấp không nghĩa là không làm lành, mà làm không nghĩ là làm lành mới làm, mà vì lòng thương mình mới làm, từ bi hỷ xả mới làm. Đạo Phật hiểu là được, chứ nói là không làm cái không làm phước là không phải. Buông chấp với khác không làm phước. Không làm phước là mình chấp mình không làm phước. Còn buông chấp này có nghĩa là không phải là mình làm để tính toán có phước mới làm, không phước không làm. Cúng chùa phước nhiều làm, cho ăn mài phước ít không làm. Không phải. Tâm của mình chùa thiếu thì mình ủng hộ Phật Pháp, hộ trì Tam Bảo. Gặp ăn mài đi xin ta khó khổ thì mình giúp đỡ, vì lòng từ bi thương yêu chúng sanh. Làm mà không chấp gì hết, buông cả thiện ác, thì nơi đó đang ở vào vị trí niệm Phật Ba La Mật. Có nghe niệm Phật hướng tới giác ngộ giải thoát. Cái thứ hai, phiền não. Ở trên này á, chúng ta niệm Phật mà mình chuyển cái nghiệp này nè. Thứ nhất là mình hướng tâm về Phật, gọi là niệm Phật. Thứ hai, mình bỏ ác làm lành. Cái bỏ ác làm lành nó thật ra nó rất là khó. Cái thói quen mình là ác này. Ác là gì? Ác nghĩa là làm đau khổ chúng sanh. Lành là gì? Là làm an vui, ích lợi chúng sanh. Ích lợi, làm lợi ích, ích lợi chúng sanh. Con người mình ác qua ba cái vị trí: thân, khẩu, ý. Con người mình ác qua ba vị trí: thân, khẩu, ý. Như vậy mình bỏ ác, mình làm lành là mình bỏ ác cái thân, ác cái khẩu và ác cái ý. Bỏ không sao, bỏ là phải làm nữa. Bỏ ác làm lành nó khác với bỏ ác. Hai này khác nhau à. Giống như cái bãi đất gai không, mình chặt hết gai, không trồng cây gì hết trơn á, thành đất trống. Nhưng mà cái này ta nói là chặt hết cây gai, còn trồng lên cam, quýt, mận, xoài nữa, là bỏ ác làm lành là vậy đó. Chứ thường thường á, người ta tu ta bỏ ác mà ta không có làm lành. Bỏ ác không sát sanh, không trộm cướp gì chứ, không một loạt không. Đồng ý. Nhưng mà gặp người ta không giúp, ích kỷ sát số, không cúng dường, không bố thí, không giúp đỡ gì ai, bỏ ác không có làm lành. Nói từ ra cũng không có nói từ ban cho người ta nữa, nói được cho người ta giận thôi chứ không phải nói ban bố cho người ta một cái vui an vui. Nói không cho người ta giận khác, nói ban cho người ta niềm vui khác, hai cách nói khác nhau. Nhưng mà mình cố nói làm cho ta không giận thôi, nhưng mà không có ý để ban cho họ một cái lời nói im đẹp. Cái người nào có ý mà ban cho người khác lời nói im đẹp là người đó phải có tâm Bồ Tát giúp đỡ người ta mới có cái ý đó. Chứ thường thông thường mình nói đừng cho người ta giận là được rồi. Chứ không bao giờ có ý nói làm vui lòng người ta hết á. Có ý nói làm vui lòng người ta có nghĩa là mình đã ban cho người ta cái lời nói đó. Tu khó lắm á, nếu mà phân tích chi tiết á khó. Nhưng mà tổng quan thì mình hiểu. Nên là bỏ ác làm lành này nè, là mình chuyển được nghiệp này phải bỏ ác làm lành. Bỏ ác chưa chuyển được nghiệp, mà phải làm lành nữa mới chuyển được nghiệp. Nó có phước nữa. Bỏ ác là tránh tội không à, nhưng mà chưa có phước đâu. Phải làm lành nữa. Nên chúng ta phải làm nhiều điều, cúng dường, bố thí, cho, tặng, tụng kinh, niệm Phật, hồi hướng, giúp đỡ à, vân vân. Làm được cái gì mình làm. An ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào. Trong cơn hoạn nạn khi nào cần con, phước đức ấy vẫn còn muôn thuở. Tuy vô hình đừng ngỡ rằng không, con ơi nơi chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Bỏ ác làm lành. Cái thứ hai nữa là tiêu trừ phiền não. Đây, mình mới tiêu trừ phiền não. Bây giờ á, phải lôi cho bằng được cái ông phiền não trong tâm mình là cái ông nào để tiêu ổng chứ. Không biết là ông nào sao tiêu. Tiêu trừ phiền não, tiêu trừ cái gì ai biết. Bây giờ mình coi trong tâm mình là cái gì để tiêu nè. Tiêu trừ phiền não là cái thứ hai đó. Đi cái giới thứ hai à, tiêu trừ phiền não. Phiền não căn bản: tham, sân, si, mạng, nghi ác kiến. Nói thẳng ra quý vị, bỏ cái căn bản phiền não, tự nhiên tùy phiền não nó chặt theo rồi. Tại tùy phiền não nó sanh ra từ căn bản phiền não mà nó dựa vào nó nương. Bỏ gốc ngọn ông tự héo. Còn mà chặt, vừa chặt ngọn vừa chặt gốc nữa thì lại nó tiêu một lượt nhanh lắm. Vậy bỏ tham. Đâu phải muốn nói bỏ là bỏ. Bỏ tham. Tại sao phải bỏ tham? Tại sao bỏ sân? Tại sao bỏ si? Tại sao để bỏ mấy cái này? Thì bắt đầu chúng ta phải có trí một chút xíu. Có trí tuệ phát sanh. Trí tuệ này thông qua con đường học, giải ngộ, giác ngộ. Giác ngộ này đó thì nhờ có thiền, nhờ có giới, nhờ có thâm nhập kinh. Thì tính giác ngộ mà không nói. Cái thứ nhất học. Học là gì? Học tức là ta học Phật pháp. Học qua xem băng đĩa, sách vở, kinh, vân vân, internet. Học khai tâm mở trí ra để mình biết tại sao phải bỏ mấy cái này. Không biết tại sao bỏ thì bỏ làm chi? Nên ta học ta mới biết. Cái thứ hai nữa, giải ngộ là người ta giải thích cho mình để mình nhận biết được là mình gần bậc thiện chi thức, bậc thức giải ngộ cho mình. Ví dụ như mấy thầy giảng nè, ta giải thích cho mình biết vậy, vậy mình biết vậy, vậy, vậy đó, rồi mình sáng ra, thì đó được gọi là giải ngộ. Thì cái trí mình có được, cái trí tuệ mình có được do ba ông này là học, giải ngộ, giác ngộ. Giác ngộ gồm có thiền định, giác ngộ gồm có giữ giới, giác ngộ á gồm có thâm nhập kinh bản, là lời của chư Phật dạy. Đi đến giác ngộ thì có cái trí tuệ. Từ cái trí tuệ này mình mới suy xét mấy cái này để tìm cách mình bỏ, và từ cái bỏ này nó là tăng trưởng trí tuệ. Vậy thì cái ban đầu, cái trí tuệ ban đầu làm cái nền tảng trước á, là mình học. Ban đầu là mình học, học để có trí tuệ, trí tuệ đi đến tu để bỏ mấy ông này, và từ bỏ ông này tăng trưởng trí tuệ lên, nên gọi là bù trừ lẫn nhau. Nhưng phải có cái ban đầu, vì ban đầu mình phải học là đầu tiên, là học pháp. Cái thứ hai nữa gần bậc thiện trí thức. Cái thứ ba nữa là tu thiền, tu giới và thâm nhập kinh tạng. Cái ban đầu là phải có, người nào học, người nào tu cũng phải có những cái này hết. Thì lúc đó ta mới hiểu ta bỏ cái gì. Từ bỏ gì mới tăng trưởng trí tuệ lên, mà trí tuệ lên thì hết vô minh. Do đó mà mình học, bây giờ bỏ tham. Tại sao lại bỏ tham? Tại vì tham á là nó tăng trưởng cái sở ngã. Sở ngã là cái của tôi, của ta, gom vô càng nhiều càng nhiều, thì cái sở ngã là cái của mình càng nhiều, mình bị kẹt. Kẹt cái gì? Kiết sử của cải. Mà cái sở ngã này tăng lên thì bản ngã nó tăng. Mà bản ngã càng tăng thì ích kỷ càng nhiều. Ích kỷ càng nhiều thì phàm phu càng lớn. Mà phàm phu càng lớn thì ưu bi khổ não càng nhiều. Thấy chưa? Vậy thì bắt đầu từ sở ngã này. Mà sở ngã này là do tham mà sanh. Do đó giá nào cũng phải diệt ông tham này đi. Hiểu này chưa? Giá nào cũng diệt ông tham đi. Thấy tham làm cái gì? Diệt bỏ, cắt bỏ. Nên ta đi cho, đi tặng. Sống đơn giản. Sống đơn giản là mình vừa đủ thôi, vừa no đủ ấm. Không phải không có tiền, không sắm đâu, chứ không phải không có. Nên chư tổ dạy là đồ vật chất xin đừng tạo sắm. Cõi đất bùn lem lắm mà chi, giàu sang càng nặng kéo trì, cả trăm ngàn kiếp bỏ đi được nào. Sao bằng đặng bước vào thiền giác, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng. Đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Giá nào cũng phải bỏ cho ông tham là cho bằng được. Tại vì ông tham cũng dẫn tới cái này nè, một lọt tới mình thấy dẫn tới không? Cuối cùng là gì? Phàm phu càng tăng, ưu bi khổ não càng nhiều. Mình tu để thoát khỏi ưu bi khổ não, cuối cùng ưu bi khổ não càng nhiều. Thậm chí vô chùa mà tham cũng dính đây nè, y chang luôn. Con người mà y chang luôn. Đừng có nói mà vô mà thoát nghe, dính hết. Con người ta mà không có đề phòng thì dính hết. Đừng giỡn mặt với nó, đừng giỡn mặt với tham. Ở ngoài tham của cải, ở trong tham cái khác. Mỗi vị trí đều tham cái khác, để nó dung trồng cái sợ ngã, và nó nuôi lớn cái bản ngã một cách vi tế. Nó nuôi bản ngã một cách vi tế, âm thầm làm lớn bản ngã mình. Bởi vì có những người thời gian sau thấy mình là ông kẹ ông tướng đó, ai đụng tới cái nạt, ai đụng tới cái nạt, chửi liền. Bản ngã càng ngày càng tăng lên cao. Không hay. Nó vi tế mà nó nuôi nó lớn 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 lên, nó hệt như nuôi heo. Nuôi lớn 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 lên mà không hay. Mình thấy mình ghê gớm lắm. Ai đụng tới mình cái tôi đập cho nát xương cho coi. Bản ngã đó. Thấy chưa? Mà người đó có gì không có sung sướng gì đâu. U bi khổ não càng nhiều. Tại vì cái chất phàm phu họ lớn quá. Cái tướng với cái chất phàm nó không giống nhau nha. Nhầm khi thấy cái tướng thánh nhưng mà phàm phu ở trong tâm á. Trong nhà Phật, Đức Phật sử dụng cái câu gọi là giả trang hiền tướng kinh nha. Kinh nào không phải tự quý thầy nói đâu, kinh Đức Phật nói đấy. Tướng tướng thánh nhưng mà tâm quá phàm, phàm quá phàm luôn, sân si. nghĩ mình trên chót chót trên đọt, nạt ai nạt nổ ai nổ đó, dần dần mình không hay, bản thân người đó không hay, không hay, cái vi tế của vô minh nó che, không hay. Người ta tính mình đó, là ở vị trí đó phải có quyền nạt người khác, nổ người khác đó, có quyền hâm người khác, he người khác, có gì ai nhẹ đâu, cái bản ngã lớn quá trong có gì chứ. Nó hình thành ra đó, mình nuôi nào không hay, nuôi hoài nó lên không hay, cho cám heo ăn hoài nó lớn lên mấy trăm ký không hay. Giờ đó việc cái ông tham, còn cái ông sân, tại sao lại sân? Nghịch ý nghịch lòng mình sân. Con người ta nha, nổi sân lên là tại vì nghịch ý nghịch lòng. Người ta nghịch ý mình á, không chịu sân à, ý mình vậy đó, nghịch cái là sân. Mà tại sao nghịch ý nghịch lòng mình cho mình là đúng? Mình bao giờ cũng đúng hết á, mình đúng nè, còn thiên hạ sai, tất cả mọi người sai, nên ai chết một cái là không được. Thì ông này ông lấn vô. Vậy cái tâm sân này là bản ngã lớn nhất, bản ngã. Nên ai đụng vào cái này cái một, nó có cái lớp bảo vệ. Ai đụng tới cái lớp bảo vệ bản ngã này cái một, sân nó nổi lên. Vì sân càng lớn thì bản ngã nó càng to ra. Và sân á là nhân để đọa địa ngục, tham là nhân để đọa ngã quỷ trong tam đồ khổ nha. Tam đồ khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Như vậy trong tam đồ khổ, ông ngạ quỷ này nè là nhân của tham, ông địa ngục là nhân của sân. Như vậy thì cái sân càng lớn thì bản ngã càng lớn, và là nhân của đi địa ngục. Đó là mình xét đường xa thôi, còn đường gần nè, sân nó mới tác hại nè. Ông sân hiện diện ở đâu? Tim gan phèo phổi nát tới đó, tại ông sân là nóng mà, nóng nó đốt cháy hết. Do đó mình sân nổi lên chừng nào cái lá gan mình nó bị chai, chai gan, hư thận, lên máu, khó ngủ, bao tử, mau già. Tác dụng của tâm sân mà là sự thật á, khoa học ta đã chứng minh mà. Càng sân máu lên liền, bên sân đỏ mặt đỏ mày là máu lên đó. Mà mình sân hoài riết là máu lên, nó quen. Nó quen máu là gì? Là quá trình bơm để vận chuyển máu khắp cơ thể. Nên khi máu lên là cái bơm nó tăng, cái áp lực nó tăng, là pressure, tức là cái áp lực máu nó tăng. Giống một cái ống nước mà mình bơm quá nhiều nước đi qua một diện tích ống, do đó nó có độ nén áp lực của áp suất á. Vì cái chỗ nào nó mỏng nó bể chỗ đó. Mình bơm vô cái bong bóng, chỗ nào bong bóng có mặt trăng là nó mỏng phải không? Nó bể chỗ đó. Vậy thì trong con người mình chỗ nào mỏng nhất là cái dây thần kinh. Não mình á, cái mạch máu não á, nó nhỏ nhất, nó mỏng nhất, mà mình bơm quá mạnh nó bể, gọi là tai biến mạch máu não. Tai biến. Như vậy thì nổi sân, xét nguyên nhân sâu xa đọa địa ngục. Xét nguyên nhân á, sâu xa tăng bản ngã, mà tăng bản ngã thì khổ càng nhiều. Rồi xét nguyên nhân gần á, thì cái thân mình nó bị thiệt hại đủ hết. Như vậy mình cần bỏ sân không? À, như vậy Đức Phật dạy á, làm ta tu ta phải bỏ sân. Bỏ sân bằng cách nào? Cái thứ nhất, nhẫn. Thứ hai, tăng trưởng từ bi. Thứ ba, thiền định. Thứ tư, nhân quả. Làm lành làm phước vẫn biết. Nguyện đi, cho con hết cái tâm sân này. Nhờ làm phước này cho con bớt tâm sân này đi. Nhân quả nè. Làm hoài tâm sân mình tuột xuống. Tại sao? Tại vì mình nguyện mà. Nguyện thì phải sở cầu sở nguyện như ý chứ. Cúng dường bữa đó là cúng dường này quả báo con bớt tâm sân. Tại thấy tâm sân mình nó lớn hơn tâm sân của người ta. tăng sân mình nó như sân bay, sân của người ta như sân chùa. Nguyện đây là quả báo. Chỉ có nhất là nhẫn, trong có nhẫn nhịn nín thôi, chung là nhẫn á. Thứ nhất nhẫn. Cái thứ hai tăng trưởng lòng từ bi bằng cách quán từ bi trong ngũ đình tâm quán. Bi thường xuyên. Cái thứ hai nữa là quan tâm, thấu hiểu chúng sanh mà thương. Nên tăng trưởng lòng từ bi. Mình không quan tâm, mình không thương được người ta đâu. Quan tâm ta chút đi, coi người ta thiếu thốn gì, ta khổ đau sao. Nhằm khi ta chửi mình chứ mình quan tâm ta, thấy người ta rất khổ nên mình thông cảm cho người ta. Chứ không thôi mình nóng giận sân si nên mình đập người ta đó. Nhưng mà khi quan tâm ta, tại sao ta chửi mình, và khi chửi ta gặp khổ đau gì trong kiếp sống nhân sanh này, và ta bị nghiệp gì vân vân vân, lúc đó mình không giận người ta đâu, mà khởi lên tâm thương người ta, bị quả báo. Lòng từ bi tăng trưởng thì cái sân này nó giảm xuống. Thiền định, tập ngồi thiền, tập sống thiền. Ngồi thiền là tham thiền nhập định, quán sổ tức, quán gì gì đó. Sống thiền là giữ tâm tĩnh lặng. Ai làm là ai nói mô Phật. Thiền, dầu cho chửi vô mặt đi cũng thiền. Không thật đó, người tu á, ta quan sát cái tâm mình, thấy gì nhá lên ta niệm Phật cho tan, thấy gì nát nhá lên niệm Phật cho tan, tâm lặng lặng, tịch tịch vắng lặng, nó nhẹ dữ lắm, nó vui dữ lắm. Mỗi lần mình vui bên ngoài, giờ vui bên trong. Tu là vui bên trong, đời là vui bên ngoài. Đời ta cho tiền cho bạc, yêu thương chiều chuộng vui, du lịch rồi vui. Còn tu á, tĩnh lặng nó vui. Quý vị có bao giờ vui tĩnh lặng chưa? Cái vui tĩnh lặng đó quý vị là vui trong thiền định đó, vui trong xả bỏ, hưởng quả bồ đề đó. Cái đó gọi là quả bồ đề á. Hồi nào tới giờ á, mình ăn cam, ăn xoài, ăn mận, ăn quýt á, sầu riêng đâu không mà, có ai ăn trái bồ đề chưa? Ăn trái bồ đề ta gọi là hưởng quả bồ đề đó. Mà quả bồ đề là quả gì? Là quả giác ngộ. Nên ngồi niệm Phật mà xả niệm đi, xả bỏ niệm đi. Ngồi thanh tịnh, thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xoay, tập trung tạo dựng sức mình, theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ai nói ai làm. Thiền à nghe. Giữ tâm thiền. Tâm thiền là tâm gì? Thiền là thiền na, là sự tĩnh lự, tĩnh lặng trong tâm, không khởi lên bất kỳ một phiền não nào trong tâm hết, dùng câu niệm Phật để hóa giải từ trong tâm. Trong đáy tâm hồn mình nó lặng như cái mặt nước mà chiều thu. Thiền đó, hưởng được cái quả đó là quả tu đó. Thử cái mình ngồi ra một cánh đồng lớn, bát ngát bao la, hít hơi thở dài, trải tâm hồn mình bao la như gió thoảng, như mây bay, như trời, như đất. Mình có bao giờ vậy không? Hay là hội mai đóng nhiêu, chết trời, tiền điện, tiền nước, chết trời, tiền học phí nhỏ. Có thiền được không? Không có được đâu. Ai đụng tới mình một cái một á, là mình bỏ dấu sắc liền á. Bôi dấu quyền, bỏ dấu sắc liền. Nên á, hưởng quả bồ đề là sự tĩnh lặng, sự giác ngộ trong tâm mình á, được an ổn, an trú ở trong đó. Đó, mình phải bỏ sân si mê, đi tới ô nhiễm si mê. Si mê tức là mình không sáng suốt, mình đắm nhiễm hồng trần. Si mê, đắm nhiễm là ghiền đó. Ghiền, ghiền thằng nào bị nó dẫn mình đi, như nó ông chủ mà dẫn cái mũi con trâu đi vậy đó. Mình ghiền rượu bị rượu nó dẫn, ghiền xì ke bị xì ke nó dẫn, ghiền vợ bé bị vợ bé nó dẫn. Không, ghiền ăn thì bị món ăn nó dẫn, ghiền bài bị bài nó dẫn, giống hệt như là nó xỏ mũi mà nó dẫn đi vậy đó. Dẫn đi đâu nó dẫn, đi đeo tay kêu ríu ríu vậy. Đó là mình ghiền. Nên mình ghiền mình đâu có tự chủ. Mà không tự chủ á quý vị thì bị nô lệ. Nô lệ sướng hay khổ? Đâu có gì mà bằng sự giải thoát đâu. Nhẹ nhàng thanh thản. Còn bị ta hệ lụy ràng buộc, ta nhốt là ta cũng quánh giờ nào quánh đau khổ không? Như vậy thì cái ghiền đó là mình nô lệ với cái đó. Bữa trước đi đám với mấy ông thầy, ông ngủ uống cà phê, là không biết uống cà phê thầy ơi. Ông là ông chết nửa cuộc đời, sống trên đời nào mới uống cà phê, mới uống trà là chết nửa cuộc đời. Nên đâu có gì, ghiền cái gì là chết cho nó cái đó. Si mê nên tránh, tránh trước là hay hơn. Còn lỡ vô thì ra từ từ, lỡ vô phải ra từ từ, giảm liều giảm liều giảm liều, mà cả sự quyết tâm nỗ lực vượt qua bản thân mình thì mới ra nổi, chứ không phải không nổi đó. Thấy mấy ông ghiền rượu ở quê thầy nguyên băng ghiền rượu chết chân rồi, chết trẻ mà hai mấy ba mấy không. Hồi xưa ghiền rượu uống rượu 20 năm mới chết. Thầy có ông Dượng, ông ghiền rượu 20 năm ông mới chết á, tức là ông uống ngày nào ông uống chứ không ăn cơm luôn. Nhưng mà ngày xưa người ta rượu gạo rượu nếp, ngày nay rượu cồn, bảo đảm 5 năm tới 10 năm đứt hết. Ngày xưa người ta 20-30 năm ta chịu đựng được, tại vì rượu gạo rượu nếp. Bây giờ rượu cồn này tối đa 5 tới 10 năm đi hết. Ông nào mà cầm cái bọc rượu sáng mà không ăn cơm uống ngay, không bao giờ quá 5 tới 10 năm bây giờ đứt hết. Đứt chỉ tim đèn, đứt bóng từ bi. Cồn là chiết xuất từ cellulo, là chất độc, nó tàn phá gan thận mình hết, đa số là chảy máu bao tử, ung thư gan, liệt thận. Rượu giờ viên thuốc đây nè, pha can 20 lít nhưng ba lớn để vô chút xíu mà vậy uống vô, uống chất hóa học không, cồn không, cái viên cồn nguy hiểm vô cùng. Nên kêu con cháu thôi nha, bỏ rượu đi. Rồi giờ tới á, mình á ngã mạng nghi vân vân, tâm có thời gian phân tích đâu để nói cho biết á, là cái phiền não này tâm vượt qua. Cái thứ hai nữa, thứ ba là vô minh, do nhận thức sai. Do nhận thức sai nên mình đi sai. Nhận thức sai là gì? Mình nhận thức không đúng chân lý. Nhận thức không đúng chân lý. Chân lý là cái sự thật của vũ trụ mà mình nhận thức sai. Tại sao? Tại vì cái nhận thức của mình bị ảnh hưởng bởi cái thế giới quan xung quanh. Nhận thức bởi cái hiểu của mình, hiểu biết. Nhận thức bởi tập quán. Nhận thức ảnh hưởng bởi phiền não, ảnh hưởng bởi trình độ. Nhận thức bước ảnh hưởng bởi xung quanh tác động. Ví dụ người ta khen mình đẹp thì mình cho người đó là tốt. Vậy mình nhận thức đó, nhận thức bởi ảnh hưởng xung quanh nó tác động vô, sinh ra nhận thức. Rồi bây giờ nhận thức á, qua sự hiểu biết của mình, mình hiểu như vậy, nhận thức như vậy. Không hiểu nhận thức sai à, sai thôi với cái hiểu của mình. Rồi tập quán. Tập quán là quê hương mình vậy đó, chỗ ở mình vậy đó, xung quanh mình vậy đó, quen rồi, ai làm khác không được. Úp cái thế giới quan mình lên chỗ thế giới quan người khác. Phải làm đây mới đúng nè. Tại vì quê nhỏ tới lớn nhà mình làm vậy đó, nhà khác làm khác sai. Hiểu không? Nhận thức đó, nhận thức bởi phong tục tập quán. Rồi á, nhận thức bởi á, phiền não. Vui nói khác, buồn nói khác, tin không? Giận nói khác, thương nói khác, ghét nói khác. Cũng là bà vợ thôi, lúc mà hồi chạy theo cua bà thì nói bà đẹp như tiên nữ, nhưng mà lúc muốn ly dị nói bà xấu như quỷ già. Cũng bà đó thôi à, không bà nào khác đâu. Lúc mà đi theo cua người ta đó, quỳ lị người ta đó, nói là em đẹp như tiên nga, như hằng nga giác thế. Còn lúc mà ra tòa liên dị đó, như con quỷ dàm kêu bằng mày, chẳng có em đâu. Đây là sự thật đó quý vị, một sự thật rất phũ phàng. Cũng người đó à, nhưng mà có lúc người ta nhận định là hằng Nga, có lúc người ta nói quỷ già, tin không? À, như vậy cái gì? Đây là phiền não nó chen vào nè. Vui buồn hờn giận ghét ghen thương yêu hay là thù oán, nó nhận định. Rồi á, trình độ học cao nói khác, dốt nói khác, học vừa vừa nói khác, cũng cái đó đó nói khác. Rồi á là tác động xung quanh thì người ta biết rồi, mà này sanh ra cái này là cái vô minh đó, về nhận thức nên có cách nhìn lệch lạc. Từ cái cách nhìn lệch lạc đó, cái tư tưởng mình không có được tiến hóa nên nó đọa vào cảnh giới thấp. Nhìn sai nên tư tưởng thấp, tư tưởng thấp đọa cảnh giới thấp. Nhìn đúng tức là gần chân lý. Nên cái bài kinh Bát Nhã đó để khai tâm mở trí cho mình nhìn đúng một cái vấn đề. Đức Phật giải quán tự tại Bồ Tát hành tham Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngụ ứng chứ không độ nhất thiết khổ ách. Nên khi muốn hết khổ thì chúng ta phải hướng tâm đến gì? Chứ tự tại. Tự tại là gì? Là không ai có thể làm nao lòng mình được, động tâm được. Như vậy thì muốn hết khổ phải có tự tại. Không bất diệt sắc, sắc bất diệt không, không tức thì sắc, sắc tức thì không. Sắc là cái có nè, nó sẽ trở về không, thành trụ hoại không. Trong cái không đủ duyên sanh ra cái có. Vì không với có nó không phải là hai mà cũng không phải là một. Tùy duyên sanh ra, tùy duyên diệt đi. Không tức là sắc, sắc tức là không. Tất cả thọ tưởng hành thức cũng lại như vậy. Do đó mình thay đổi cách nhìn. Ngày xưa mình nói cái này quý như vàng như bạc, nhưng mà không phải đâu. Bây giờ mình thay đổi, nó do nhân duyên sanh, nhân duyên diệt thôi. Bây giờ nó có, ngày mai không. Nên cái tánh của nó là tánh không chứ không phải là có. Do đó mình không còn chấp thủ nữa, nên á hết vô minh, trí tuệ phát sanh. Và cuối cùng á là tội lỗi gây ra ân quán. Ta thấy người ta phá hoài sao tu? Là tại sao? Tại gây tội. Gây tội là gì? Làm hại người ta đó. Sát sanh và hại người ta thì hai đó làm tội người ta. Tội người ta theo báo quán hoài sao tu? À, do đó mình phải hồi hướng cho quan gia trái chủ, mình lấy lòng từ bi để hóa giải hận thù, làm nên phước đức hồi hướng người ta, và đồng thời ăn năn sám hối. Vậy thì làm được bốn này rồi nè, bắt đầu song song với cái này cầu nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Niệm Phật để chuyển hóa tâm mình, và song song cái đường tu này để hỗ trợ cho niệm Phật, thì người này niệm Phật có thể lên tới trung phẩm, tới thượng phẩm. Có những người niệm Phật mà không hiểu gì hết, mấy cái này cũng niệm được, là tại vì đức tin là quá lớn. Do đó niệm tật vô tình nó tiêu mấy cái này, mà ta không hiểu luôn, từ từ tiêu. À, niệm Phật cái ta không tham, niệm Phật ta không dám làm ác, ta không dám gieo nghiệp nữa, niệm Phật ta không có dám nghiện gì, nhưng ta bỏ hết trơn à, hiểu không? Niệm Phật ta cũng không sát, không hại gì ai, chừng á tiêu từ từ mấy cái này. Mà tuy là dưới quê không biết gì hết, nhưng mà ta đức tin ta lớn quá đó, ta niệm Phật từ từ tiêu mấy cái này hết, ta hướng tới Phật ta niệm một lòng niệm Phật thôi, hiểu không? Có gì chết đi được giảng sanh. Còn bây giờ mình á, mình nói mình niệm Phật mình hiểu, hiểu không? Có gì mà mình chiều theo mấy cái này nè, làm tới cuối cùng không được giảng sanh. Tuy là mình rất có trình độ cao, vẫn không được giảng sanh thế giới của Đức Phật A Di Đà. Tại Đức Phật A Di Đà đưa ra cái điều kiện là niệm Phật phải đi tới nhất tâm bất loạn này nè. Mà chính cái tâm nhất tâm bất loạn đó là tâm thiêu đốt các cái này. Để chi? Để cho y báo và chánh báo nó đồng nhau. Y báo là cảnh giới Tây Phương, chánh báo là tâm chúng sanh. Nên cảnh giới Tây Phương là cảnh giới của thanh tịnh, nên tâm chúng sanh cũng phải thanh tịnh. Nên niệm Phật chuyển hóa tâm thanh tịnh mới gắn được cảnh giới Tây Phương. Và Đức Phật A Di Đà chỉ phóng quang tiếp dẫn về Tây Phương, không phải là Ngài có quyền rước ai thì rước, nhưng mà ai thỏa điều kiện và có tâm muốn giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì Ngài phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới đó. Do đó mà chúng ta phát tâm tu tập cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà là chúng ta tu từ đây sang đây, và từ đây chúng ta tu tiếp một chặng nữa Tây Phương mới sang được cảnh giới của Niết Bàn. Do đó những người tu thiền định trực tiếp, thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán, thiền tối thượng thừa là ta hướng từ đây thẳng tới Niết Bàn. Có người tu trong kiếp này họ thành tựu, có người ta nói nhiều kiếp khác nhau, bảo lưu kết quả nhiều kiếp khác nhau họ sẽ thành tựu. Nên con đường nào cũng được, không hay không dở, tùy duyên con đường nào ta tu theo con đường đó. Ai có tu là người đó hay, ai có chứng là người đó hay. Chứ không phải là pháp nào hay pháp dở, không có pháp hay pháp dở. Mà có pháp nào nó phù hợp với mình, là nó có duyên, tức là nó phù hợp mình. Nói pháp đó hay vàng trời đi nữa quý vị, nhưng mình vô mình làm không được. Ví dụ như mình nói cái nghề này bác sĩ á, nghề đó mở phòng mạch làm giàu đó, có người học được đâu, học vô mấy bữa có nhớ gì đâu là bác sĩ, học rớt lên rớt xuống sao làm bác sĩ. Thôi người ta làm công nhân, tại tùy duyên mỗi người mà sẽ bắt người ta làm đó, ta không thích. Có nhiều người học đó, theo ý của cha mẹ muốn học đó, học xong học ngành khác. Hỏi sao con mới học ra không đi làm theo ngành con, con có thích đâu, ba con bắt học, con học vậy đó, con chả hiếu, chả cái gì kỳ vậy. Rồi à, học xong đi học ngành khác, làm ngành khác, bỏ ngành cũ luôn, 4-5 năm trời học à, có gì. Nên làm cha làm mẹ hỏi con thích gì làm đó đi, miễn sao có học được, đại học nào cũng được, nhưng miễn đại học được, sống làm sao cho nó vui nó đẹp trong cuộc sống là được. Rồi mình hướng tới trí tuệ của nhà Phật, mình tháo củi sổ lòng từ từ à, mình tu tập A Di Đà Phật. Mới đó chút xíu gần 2 tiếng ha. À, ta kết thúc với buổi chia sẻ vào buổi sáng hôm nay. Xin chúc cho đạo tràng của mình một ngày tu an lạc, vạn sự kiết tường như ý, sống an lành trong ánh từ quang của 10 phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.